phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý khán giả, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh làn sóng đàn áp các nhà dân chủ trong nước. Vào lúc 10 giờ sáng giờ Việt Nam ngày thứ Sáu 16 tháng 3 năm 2007, anh Đỗ Nam Hải đã bị công an câu lưu và trung tá công an Tân Tâm đã mời gia đình anh lên đồn công an. Tại đây, họ đã dùng áp lực gia đình ép anh Hải phải tuyên bố rời khỏi khối 8406 và Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam. Trước sự đau khổ của cha mẹ, anh Đỗ Nam Hải đã phải ký giấy tự thú, nhưng anh đã yêu cầu là Cộng sản Việt Nam không được quyền dùng bản tự thú này để truy tố anh. Nếu ngược lại thì anh Hải sẽ trở lại tham gia hàng ngũ đấu tranh như hiện nay. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn anh Đỗ Nam Hải do thông tấn viên Hoàng Hà thực hiện ngay sau khi nhận được tin khẩn báo từ trong nước về việc này.
Kính thưa quý thính giả, vào ngày 16 tây, Công an Cộng sản Việt Nam đã mời anh Đỗ Nam Hải lên đồn công an làm việc. Thì bây giờ thì anh Đỗ Nam Hải đang có mặt trên đường dây. Và trước hết thì xin mời anh Hải cho quý thính giả của đài được biết những cái diễn tiến xảy ra trong cái quá trình từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Công an Cộng sản Việt Nam họ mời anh đến để làm việc, thì xin anh có cho những cái biết cái quá trình đó như thế nào thưa anh.
Tôi là công an Đỗ Nam Hải, đang có thể từ thành phố Việt Nam khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 3, tức là ngày hôm qua, thì một công an thường làm việc với tôi có gọi điện thoại cho tôi nói rằng tôi lên trên công an quận Phú Nhuận có việc. Thế thì biết đây là một vấn đề, tôi đoán trong tâm tâm tôi đoán rằng đây có một vấn đề quan trọng, nên là lúc khoảng 10 giờ sáng thì tôi đã lên trên đó. Thì khi mà lên trên đó thì tôi thấy rất nhiều công an, và kể cả công an của bộ, kể cả công an của sở và của công an Sài Gòn và của công an quận Phú Nhuận nữa. Thì tôi đoán là chắc là có chuyện nghiêm trọng. Và tôi đã nhắn tin ra cho một số người biết. Thì họ giữ tôi lại từ 10 giờ cho tới 1 giờ chiều. Thì tôi thấy có bố tôi, chị gái của tôi và con gái tôi cũng lên trên công an quận Phú Nhuận. Và lúc đó thì họ nói rằng, nói cho mọi người và kể cả tôi biết rằng là tôi đã có lệnh của Viện Kiểm sát Nhân dân Sài Gòn và bắt tôi và truy tố tôi theo điều 88 của Bộ luật Hình sự, tức là tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa Cộng sản Việt Nam. Thế thì bây giờ chỉ có một cách là gia đình sẽ thuyết phục, khuyên nhủ để cho họ sẽ lùi hủy cái lệnh này. Thế thì nghe thấy cái điều đó thì bố tôi rất là lo sợ, và bố tôi đã khóc, chị tôi cũng khóc, con gái tôi cũng khóc. Trước một cái tình cảnh như vậy thì tôi có nói với họ rằng là đây là một cái đòn thù rất là độc ác và rất là hèn hạ của các anh. Các anh biết là các anh không khuất phục được tôi, cho nên các anh dùng cha mẹ tôi, các anh dùng anh chị em tôi, các anh dùng con gái tôi để mà các anh đánh lại tôi. Bởi vì các anh biết rằng là tôi thương yêu những người thân trong gia đình tôi như thế nào. Bố mẹ tôi năm nay đã trên 80 tuổi rồi, và đều là những người bệnh tật. Tôi biết rằng là khi mà tôi bị bắt như thế thì bố mẹ tôi sẽ chết ngay tức. Bởi vì chữ hiếu, tôi đành phải chấp nhận. Nhưng mà các anh không bao giờ có thể làm cho tôi tâm phục khẩu phục canh được cả. Đây là cái đòn thủ hèn hạ của anh. Cuối cùng là đấu tranh từ 1 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm ngày 16 tháng 3. Và họ đã buộc tôi phải viết một cái lời tự thú là những cái việc làm của tôi cho phong trào dân chủ là sai pháp luật và xin khoan hồng của cơ quan pháp luật. Thế và vì cần phải bảo vệ cho tính mạng của cha mẹ tôi đã phải làm cái điều đó mặc dù tôi không muốn. Thế đấy là cái là từ 10 giờ sáng ngày 16 tháng 3 cho tới 10 giờ tối. Sau đó thì họ đi với tôi về nhà tôi để lấy đi hai thùng tài liệu và niêm phong cái máy tính của tôi lại, quay phim chụp ảnh tôi. Thì trong tương lai, có thể ngày mai, ngày mốt, họ sẽ đưa vấn đề đó của tôi rằng Đỗ Nam Hải đã nhận tội và cam kết không tham gia phong trào dân chủ nữa, xin khoan hồng, vân vân. Nhưng tôi có nói với họ rằng là đây là vì tình cảm gia đình thôi, cho nên tôi phải làm, buộc lòng tôi phải làm cho họ, chứ còn không phải là vì tôi nhận ra cái khuyết điểm của tôi đâu. Các anh ký cái lệnh bắt này là các anh sai hoàn toàn và tôi đúng hoàn toàn, vì cái tình cảm gia đình, vì cái chữ hiếu tôi buộc lòng tôi phải làm cái điều đó. Và nếu như các anh mà ép tôi nữa thì những cái việc làm của tôi ngày hôm nay đã chứng tỏ rằng là tôi yêu thương gia đình của tôi như thế nào, cha mẹ tôi như thế nào, anh chị em và con gái của tôi như thế nào. Nhưng các anh cứ ép quá đáng thì tôi sẽ tuyên bố rằng tôi hủy tất cả những cái điều mà tôi đã cam kết với các anh. Và tôi tuyên bố sẽ tiếp tục công cuộc đấu tranh này. Nhưng vì cái hoàn cảnh hiện nay của tôi đã buộc lòng phải làm cái điều như là tôi đã trình bày ở trên. Đấy là cái điều mà rất là đau lòng với tôi và nó ngược lại với cả cái suy nghĩ của tôi bao nhiêu năm qua là đấu tranh để dân chủ hóa đất nước bằng con đường hòa bình và bạo động. Thì cho nên vì cái chữ hiếu, cho nên tôi phải tạm xa cái phong trào dân chủ một thời gian. Thì đấy là điều mà rất đau lòng đối với tôi, và đây là cái đòn thù rất độc ác và hành hạ của họ. Thế thì tôi rất mong rằng ấy là bà con và mọi người thông cảm cho cái hoàn cảnh tôi riêng. Dạ. Về khối 8106 và Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam thì dù tôi có tạm thời xa nó và tạm thời xa cái phong trào dân chủ, nhưng đấy là những cái khối mà tôi cũng đã góp phần đóng góp của mình cho nó, và nó vẫn cứ tồn tại, nó vẫn phát triển. Tôi tạm xa nó, sẽ có những người khác tiếp tục lãnh đạo nó để mà công cuộc dân chủ hóa đất nước sẽ đi tới thành công trong một cái tương lai không xa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đỗ Nam Hải rất nhiều với những cái lời tâm sự của anh đã làm cho chúng tôi rất là xúc động. Vì một nghịch cảnh, một hoàn cảnh khó khăn, anh phải chấp nhận một số vấn đề mà có lẽ là cuộc đời của anh không bao giờ muốn xảy ra. Vâng, chúng tôi rất là hiểu những vấn đề và hy vọng rằng những cái lời trần tình của anh, đồng bào chúng ta sẽ hiểu và tất cả những người đấu tranh dân chủ sẽ hiểu. Một lần nữa xin kính chúc anh luôn giữ vững niềm tin mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà chúng tôi sẽ luôn luôn sẽ đứng bên anh để chia sẻ cùng anh. Một lần nữa xin kính chào anh và xin cảm ơn anh đã cho cuộc phỏng vấn lần này của chúng tôi. Và xin kính chào Đỗ Tâm Hải.
Vâng, xin kính chào Hoàng Hà, xin kính chào quý khán giả. Và một lần nữa rất mong là quý khán giả và đồng bào trong nước, ngoài nước và bạn bè quốc tế hiểu cho cái hoàn cảnh hiện nay của tôi như tôi đã trình bày ở trên.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Nam Hải và xin kính chào anh.
Kính thưa quý khán giả, trước sự việc Cộng sản Việt Nam đang dùng áp lực của gia đình để mà cưỡng bức các nhà dân chủ phải tạm ngưng cái tham gia cái cuộc đấu tranh hiện nay, thì trên đường dây chúng tôi hiện nay có liên lạc được với cha Lợi và anh Nguyễn Chính Kết. Cha Phan Văn Lợi và anh Nguyễn Chính Kết đã có những lời chia sẻ như sau. Xin mời cha Lợi lên tiếng.
Tôi xin được chào chị Thanh Thảo và anh Nguyễn Chính Kết. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi xin được cảm ơn chị Thanh Thảo đã cho anh Kết và tôi có dịp bày tỏ những tâm tình nhân kỳ vụ việc thật là đau lòng xảy tới cho anh Đỗ Nam Hải. Thì như là quý vị đã biết qua cái nhiều thông tin trên mạng là anh Đỗ Nam Hải đã phải ký nhận một cái tờ giấy, trong đó anh cam kết là rút lui, không còn sinh hoạt phong trào dân chủ nữa. Và anh đã phải làm việc đó trước sự chứng kiến của gia đình anh, gồm có ông bố, bà chị và đứa con gái mà được mắc đang dân trào. Cộng sản đã bày ra một cái trò áp bức tâm lý rất là khủng khiếp. Và vì thương cha mẹ cho nên anh Hải đã phải để lòng mà tạm thời xa rời cái phong trào dân chủ. Thì qua việc đó chúng ta thấy rằng là Cộng sản đã không có thể, không có chính nghĩa để thuyết phục các nhà dân chủ. Chính anh Hải nói rằng tôi không thể tâm phục khẩu phục cái điều của các anh nói. Qua cái việc của anh Hải thì chúng ta thấy rằng là Cộng sản chỉ còn có một cái nước là tức là áp bức đe dọa tới cái sinh mệnh của gia đình, của thân nhân, để từ đó buộc các nhà dân chủ phải rút lui hay là phải nói lên những điều mà lương tâm mình không cho phép. Thì một lần nữa chúng ta thấy cái bộ mặt hết sức là gian trá và cái phương pháp hết sức là đê hèn của Cộng sản. Cho nên chúng ta cũng một đàn á, chúng ta cũng phải thông cảm với những nhà dân chủ đang ở trong cái tình thế mà sinh mệnh của người thân bị đe dọa, cuộc sống của người thân bị đe dọa. Và đằng khác là chúng ta thấy rằng qua những cái sự việc như vậy thì Cộng sản đã là một cái thứ vô chính nghĩa, một cái thứ ta quyền, một chỉ biết dùng bạo lực, dùng những phương tiện đê hèn nhất để mà áp phong trào dân chủ mà thôi.
Dạ, xin mời anh kết ạ.
Tôi thấy là qua cái sự việc anh Đỗ Nam Hải bị dùng áp lực gia đình để mà phải rút lui khỏi cái cuộc tranh đấu hiện nay, ít nhất là một cách minh danh, thì tôi thấy Cộng sản đúng là một cái đảng rất là đê hèn. Nếu mà nói theo cái kiểu của Nho giáo thì tôi thấy đây họ là những người rất là tiểu nhân, và họ chỉ có một cái mục đích, đó là thỏa mãn cái lòng tham của họ, tham quyền, tham lợi, tham những cái thủ những cái thứ ở trần gian này, mà bất chấp cái quyền lợi của dân tộc, và để mà giữ vững cái độc quyền cai trị của họ một cách vô thời hạn, thì họ sẵn sàng làm bất cứ một cái hành động đê hèn nào, kể cả tội ác. Và trong lịch sử thì đã chứng minh điều đấy. Hiện nay cái hành động của họ đã chứng tỏ cho thế giới thấy được cái bộ mặt phi nhân một cách rất là rõ ràng.
Dạ thưa Vân, thưa cha và anh Kết, thì theo như con được biết thì là đây không phải là cái trường hợp duy nhất mà Cộng sản Việt Nam đã dùng cái áp lực của gia đình, dùng cái mạng sống của những người thân để mà buộc các nhà dân chủ ở trong nước phải lùi bước. Thưa, có thể là cha xin phép cha chia sẻ thêm những một số cái kinh nghiệm hay hoàn cảnh nào mà cha đã từng biết qua.
Vâng, thì trong cái vụ của cha người Văn Lý tại Huế cũng vậy. Có anh Nguyễn Bình Thành và anh Nguyễn Phong là hai người mà có gia đình, có vợ con, có con nhỏ nữa, thì Cộng sản đã làm áp lực trên chính vợ con của họ, đã dọa rất nhiều cách để mà làm cho hai anh đó phải khuất phục, phải chịu tuân theo những gì mà Cộng sản là mong muốn. Vì biết là hai anh đó đã bị cách ly ra khỏi gia đình, bị đem vào trong cái cơ quan, không cho một cái người nào đến thăm viếng, không có một cố vấn về pháp luật bên cạnh khi mà bị thẩm vấn. Đằng khác là họ tìm cách để mà lung lạc qua cái việc là dọa gia đình của các anh này. Ở Hà Nội chúng ta cũng thấy cái điều đó. Chính những người như là cô Lê Thị Công Nhân, thì bà mẹ của cô cũng bị dọa dẫm, các người em của cô cũng bị dọa đuổi việc. Rồi những anh như là Nguyễn Phương Anh, rồi Bạch Ngọc Dương, hễ mỗi khi mà các anh đó làm những điều gì cho phong trào dân chủ thì thế nào gia đình cũng bị liên lụy cả. Cái màng dùng chính cái tình cảm của gia đình để lúc là các nhà dân chủ là một cái từ xưa nay chúng ta đã thấy trong cái chế độ Cộng sản, và lúc này họ đang vận dụng bởi vì họ thấy rằng họ đã hoàn toàn không thể thuyết phục, không có một cái lý lẽ nào để mà khiến các nhà dân chủ phải tuân phục họ cả.
Cha và anh kết, con nghĩ rằng có những cái lúc mà đối diện với cái sự đàn áp thì có thể những có một số chiến sĩ dân chủ không chấp nhận được cái nỗi mà đau khổ đến với gia đình mình, mà tạm thời phải chấp nhận những cái sự o ép, thì đó cũng là một cái giai đoạn gọi là tạm thời mà thôi. Vì với những cái ý chí cương quyết của những người dân chủ bây giờ thì con cũng tin rằng họ sẽ vẫn tiếp tục trong cái con đường đấu tranh hiện nay chứ.
Vâng, có những cái trường hợp mà chúng ta phải lùi một bước vì để giải quyết xong chuyện gia đình, sau đó chúng ta có thể tiếp tục đấu tranh khi chuyện gia đình đã được giải quyết xong.
Vâng, thì anh Đỗ đang nói rằng là anh tạm thời xa cả phong trào, nhưng mà không bao giờ anh phản bội cái lý tưởng cả. Anh vì cái hoàn cảnh mà anh phải thì thôi cái liên minh, thôi cái khối tập, nhưng mà lòng anh vẫn luôn luôn canh cánh cái mối ưu tư về dân chủ. Anh không bỏ cuộc, anh không bội phạm, anh không đào thoát. Và vì vậy mà chúng ta có thể thông cảm cho anh và mong rằng anh sẽ có nhiều cái hoàn cảnh phụng thông với tất cả các nhà đấu tranh khác. Chúng tôi luôn luôn hy vọng ở anh, chúng tôi luôn luôn yêu thương anh và chúng tôi luôn luôn chờ đợi anh. Tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả và mong rằng quý vị thính giả luôn luôn có một cái sự hiểu biết thật là về hoàn cảnh khó khăn nhiều mặt ở trong nước, thông cảm cho anh Đỗ Nam Hải và luôn luôn tiếp tục hỗ trợ cho tất cả các nhà dân chủ ở trong nước. Một lần nữa tôi xin cảm ơn chị Thanh Thảo cũng như là tất cả quý vị thính giả.
Dạ thưa Vân, cảm ơn cha và anh Nguyễn Chính Kết đã dành cho con buổi nói chuyện ngày hôm nay để mà chia sẻ với anh Đỗ Nam Hải trước những cái quyết định rất là khó khăn hiện nay, và luôn luôn chúng ta sẽ mong chờ sự can đảm của anh cũng như các nhà dân chủ khác để cùng nhau vượt qua những đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.